là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Bàn Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Hai, 17 tháng 11 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Australia và Trung Quốc ký kết một hiệp định lịch sử về thương mại tự do và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Sydney, nhưng trước hết là tóm lược các tin thế giới mới nhất.
Kinh tế Nhật Bản bất ngờ rơi vào tình trạng suy thoái trong quý 3. Đặc sứ Bắc Triều Tiên lên đường đi thăm nước Nga. Thống đốc tân cử chống đối căn cứ quân sự Mỹ trên đảo Okinawa.
Trong phần tin liên quan đến Biển Đông, trà Mỹ sẽ có đến chi tiết về việc Trung Quốc cam kết không bao giờ dùng vũ lực để đạt được mục đích trong tranh chấp lãnh hải. Mời quý thính giả chờ nghe. Quý vị thân mến, đài VOA đã có lịch 2015 để tặng cho khán thính giả và độc giả. Quý vị hãy gửi tên và địa chỉ nhận cho Ban Việt ngữ theo địa chỉ email lịch voa2015a@gmail.com để đăng ký nhận lịch. Quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ hoặc Facebook để biết thêm chi tiết. Chúng tôi sẽ gửi lịch cho những thính giả và độc giả đăng ký sớm nhất. Mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Tòa Bạch Ốc hôm qua xác nhận nhân viên cứu trợ người Mỹ Abdurrahman Kasich, người trước đây có tên là Peter Kasich, đã bị chặt đầu. Anh là công dân Mỹ thứ ba bị nhóm nhà nước Hồi giáo hành quyết ở Syria. Theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty, vụ chặt đầu mới nhất xảy ra trong bối cảnh các giới chức quân sự hàng đầu của Mỹ gặp các quan chức cấp cao của Iraq và người Kurd, và trong khi Hoa Kỳ chuẩn bị công tác cố vấn và huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq tại tỉnh Anbar bất ổn nằm ở miền Tây nước này. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Barack Obama đã ra một tuyên bố ngỏ lời cầu nguyện cho người xấu số và gửi lời chia buồn tới cha mẹ và gia đình của anh Kasich, người mà mạng sống, theo lời ông, đã bị cướp đi bởi một hành động hoàn toàn ác độc của một nhóm khủng bố mà thế giới hoàn toàn đúng khi nói rằng chỉ gắn với những điều vô nhân đạo. Tòa Bạch Ốc nói rằng trong khi IS vui mừng với việc giết hại những con người vô tội, thì anh Kasich là một người hoạt động nhân đạo, đã tìm cách cứu vớt mạng sống của những người Syria bị thương và bị khốn đốn vì cuộc xung đột ở Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã ca ngợi hành động của cựu binh sĩ lục quân Mỹ ở Iraq và nói rằng anh là một nhà hoạt động nhân đạo tìm cách giảm bớt sự đau khổ của người khác.
Tôi cho rằng sự kiện anh ấy đã quay trở lại để giúp những người cần giúp đỡ đã nói lên nhiều điều về con người của anh ấy và về những điều mà anh ấy tin tưởng. Có những con người sở hữu những giá trị và các nguyên tắc tuyệt vời trong cuộc đời như Peter Kasich đã sở hữu và đã áp dụng những điều đó, và nó đã cướp đi mạng sống của anh.
Anh Kasich, 26 tuổi, đã chứng kiến những nỗi thống khổ của người dân Syria trong khi tới thăm nước này khi còn là sinh viên năm 2012. Anh đã bị bắt ở miền đông Syria hồi tháng 10 năm 2013 trong khi phân phát hàng cứu trợ cho một tổ chức từ thiện do anh thành lập. Anh là người phương Tây thứ 5 bị IS chặt đầu. Nhóm hiếu chiến Sunni này đã hành hình các nhà báo Mỹ là James Foley và Stephen Sutloff, cũng như các nhân viên cứu trợ người Anh là David Haines và Alan Henning. Cha mẹ của anh Kasich, Ed và Paula, sống tại thành phố Indianapolis ở Indiana, tháng trước đã công bố một đoạn video trong đó họ kêu gọi IS tha mạng cho con trai mình. Họ cho biết họ rất đau khổ khi nghe tin con trai bị giết. Xuất hiện hôm qua trên chương trình truyền hình Face the Nation của đài CBS, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng Israel sát cánh với Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại IS.
Chúng tôi ủng hộ Tổng thống Obama dẫn đầu liên minh chống lại IS. Đây là một cuộc chiến cần phải tiến hành, cần phải đánh bại IS, và tổ chức này có thể bị đánh bại.
Nhà lãnh đạo Israel nói rằng Trung Đông hiện đầy rẫy các phần tử hiếu chiến Hồi giáo, Sunni lẫn Shia. Và trong khi đề cập tới tham vọng hạt nhân của Iran, ông Netanyahu nói rằng không thể để các phần tử này sở hữu những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hoa Kỳ đang đẩy mạnh việc đào tạo và tư vấn cho các lực lượng an ninh Iraq hiện chiến đấu chống lại các chiến binh IS với các kế hoạch huấn luyện tới 12 lữ đoàn, trong đó có 9 đơn vị của Iraq và 3 đơn vị bao gồm các chiến binh người Kurd. Giới chức quân sự hàng đầu của Mỹ, Đại tướng Martin Damsey, đã gặp các giới chức người Kurd Iraq ngày hôm qua tại Idlib sau khi tiến hành các cuộc hội đàm ở Baghdad với các thành viên của chính phủ trung ương Iraq, trong đó có Thủ tướng Haider al-Abadi. Chuyên gia cao cấp về bộ môn khoa học chính trị của tổ chức tư vấn RAND Corporation Rick Brennan, một sĩ quan lục quân chuyên nghiệp, nói rằng ông tin ông Damji truyền tải hai thông điệp.
Một thông điệp là Hoa Kỳ hiện có mặt ở Iraq để cung cấp sự hỗ trợ mà các lực lượng an ninh Iraq cần có để tăng cường khả năng đã bị suy yếu trong vài năm qua. Tôi nghĩ thông điệp thứ hai của ông ấy là nhấn mạnh đến một điều hết sức cần thiết là chính phủ do phe Shia lãnh đạo phải vươn tới và thu hẹp khoảng cách với khối dân người Hồi giáo Sunni. Nếu chúng ta nhớ lại thời kỳ 2005-2006, thì chúng ta sẽ thấy rằng một trong các thành công lớn của quân đội Mỹ lúc đó là làm tổn thương mối quan hệ giữa người Sunni và tổ chức tiền thân của IS là tổ chức Al-Qaeda ở Iraq.
Ông Brennan nói rằng các lực lượng Mỹ hiện hoạt động ở tỉnh Anbar hy vọng sẽ tạo lập lại sự bất hòa đã mất đi dưới thời của cựu Thủ tướng Nouri al-Maliki. Ông nói rằng sự hiện diện của họ tại căn cứ không quân Al-Ansat là điều quan trọng. Ông nói rằng đây là nơi đã được hình dung là một cơ sở huấn luyện nếu các lực lượng Hoa Kỳ được phép ở lại sau năm 2011. Cho dù các binh sĩ Hoa Kỳ đã được rút đi, ông hy vọng căn cứ này sẽ giúp cho việc huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq được chóng vánh hơn. Sau thông báo hồi đầu tháng này, trong đó Tổng thống Barack Obama đã cho phép việc triển khai thêm 1.500 quân Mỹ tới Iraq, ông Brennan nói rằng chính quyền của ông Obama rốt cuộc cũng có những hành động lẽ ra đã phải thực hiện từ nhiều tháng trước. Ông nói rằng cuộc chiến chống lại IS sẽ cần tới nhiều binh sĩ Mỹ hơn là lực lượng hiện có tại thực địa.
Australia và Trung Quốc vừa ký kết một hiệp định thương mại tự do mà các giới chức hy vọng sẽ mở ngỏ những thị trường nhiều tỷ đô la ở Trung Quốc cho các nhà xuất khẩu của Australia. Theo tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA ở Sydney, hiệp định được ký kết sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc hội Australia. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Quốc hội Australia rằng mục tiêu của ông là tăng gấp đôi thu nhập quốc gia của Trung Quốc vào năm 2020 và tạo ra một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. Ông Tập Cận Bình là nhà lãnh đạo Trung Quốc thứ nhì phát biểu tại Quốc hội Úc. Ông đã được các nhà lập pháp ở Canberra đứng dậy vỗ tay tán thưởng khi ông kết thúc bài diễn văn. Sau đó, ông Tập Cận Bình đã ký kết một hiệp định thương mại tự do để mở cửa thị trường Trung Quốc cho các nhà xuất khẩu nông sản và khu vực dịch vụ Úc. Và để đổi lại, Australia sẽ nới lỏng những sự hạn chế đối với đầu tư của Trung Quốc. Theo hiệp định này, thì tất cả các thứ thuế nhập khẩu đánh vào tài nguyên thiên nhiên Úc cùng với thịt bò và cừu sẽ được hủy bỏ. Hiệp định này cũng sẽ giúp cho các ngân hàng, các công ty bảo hiểm và các trường đại học Úc được dễ dàng hơn trong việc làm ăn ở Trung Quốc. Nhà lãnh đạo của Trung Quốc nói rằng Australia là một đối tác thương mại giàu có và làm ăn chăm chỉ.
Australia có một lãnh thổ rộng lớn với những nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú và một nền kinh tế tiên tiến. Đây là một nước nổi tiếng nhờ một nền văn hóa đa dạng và những phong cảnh độc đáo. Đây không phải chỉ là một nước có nhiều cừu hay một nước có nhiều hầm mỏ. Điều quan trọng hơn cả là Australia là một quốc gia của sự năng động và sáng tạo.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Và nhu cầu của Trung Quốc đối với quặng sắt và những loại tài nguyên khác đã giúp cho Australia tránh được những tác động tiêu cực của vụ khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, vì vụ bùng phát của ngành hầm mỏ Australia bắt đầu sụt giảm, cho nên Canberra muốn duy trì sự thịnh vượng của mình thông qua các khu vực dịch vụ, chế tạo và nông nghiệp. Các vị bộ trưởng cấp cao trong chính phủ Úc nói rằng Hiệp định Thương mại Tự do với Trung Quốc là một trong những hiệp định quan trọng nhất mà Canberra từng ký kết từ trước đến nay. Thủ tướng Tony Abbott nói với Quốc hội nước Úc rằng đây là một ngày rất đáng ghi nhớ.
Với việc hoàn tất cuộc thương thuyết về Hiệp định Thương mại Tự do và việc thiết lập một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đây là một ngày lịch sử rất đáng ghi nhớ. Thay mặt chính phủ và nhân dân Úc, tôi xin chào đón Ngài Tập Cận Bình trong chuyến viếng thăm đầu tiên đến nước Úc với tư cách là Chủ tịch nước và là chuyến thăm thứ 5 của ông đến đất nước chúng tôi.
Những người chỉ trích Hiệp định Thương mại Tự do tin rằng hiệp định này sẽ làm tăng giá lương thực ở Australia. Bên ngoài trụ sở Quốc hội, nhiều người đã biểu tình để đòi ông Tập Cận Bình nới lỏng sự kiềm kẹp của Trung Quốc ở Tây Tạng và ngưng đàn áp các tổ chức tôn giáo.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, nền kinh tế Nhật Bản đã bất ngờ rơi vào tình trạng suy thoái trong quý 3, đẩy Thủ tướng Shinzo Abe vào thế hầu như chắc chắn phải hoãn lại biện pháp tăng thuế không được nhiều người ủng hộ và tổ chức một cuộc bầu cử đột xuất 2 năm trước khi các cuộc bầu cử được ấn định. Tin xấu xảy ra hôm thứ Hai, 2 năm sau khi Thủ tướng Abe lên nhậm chức với cam kết sẽ cải thiện nền kinh tế bằng một kế hoạch chi tiêu, bằng một kế hoạch công chi quy mô lớn và các biện pháp cải cách, một kế hoạch kinh tế mà ông gọi là Abenomics. Các nhà kinh tế đã tiên đoán rằng nền kinh tế lớn thứ ba của thế giới sẽ tăng trưởng. Nhưng thay vào đó, GDP của Nhật Bản quý thứ ba đã co cụm với tỷ lệ tính theo năm là 1,6% sau khi tuột dốc 7,3% trong quý 2, tiếp theo sau một biện pháp tăng thuế. Tin về sự suy thoái của nền kinh tế Nhật Bản đã khiến cái giá cổ phiếu trên thị trường Tokyo sụt giá gần 3% trong ngày thứ Hai và tác động tiêu cực tới các thị trường khác vào lúc các thị trường chứng khoán này mở cửa. Trong khi đó, các hoạt động giao dịch đã bắt đầu trên một nối kết giao dịch cổ phiếu mang tính bước ngoặt giữa thị trường chứng khoán Hồng Kông và thị trường Thượng Hải, cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận dễ dàng hơn thị trường chứng khoán vốn được kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc. Tại một buổi lễ khai mạc hôm thứ Hai, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông CK Chow mô tả sự liên kết này là một bước đột phá trong tiến trình mở cửa thị trường tài chính của Trung Quốc. Lần đầu tiên, điều được gọi là kết nối cổ phiếu Thượng Hải-Hồng Kông cho phép các nhà đầu tư quốc tế được trao đổi các cổ phiếu chọn lọc trên sàn chứng khoán Thượng Hải trước đây vẫn bị hạn chế chặt chẽ, đồng thời cho phép giới đầu tư của Trung Quốc lần đầu tiên được mua cổ phần bên ngoài Hoa Lục.
Shanghai Hong Kong Connect really present a new opportunity of investment, a new partnership.
Thưa quý vị, đó là lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông CK Chow. Giới phân tích tài chính nói rằng các vụ giao dịch xuyên biên giới dự kiến sẽ lên đến 3,8 tỷ đô la một ngày.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe lại các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc cam kết không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích trong tranh chấp lãnh hải. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích trong các tranh chấp lãnh hải. Trung Quốc cam kết không bao giờ dùng vũ lực trong các tranh chấp lãnh hải. Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ không bao giờ dùng vũ lực để đạt mục đích trong các tranh chấp lãnh hải với những nước láng giềng. Tại Nghị viện Australia hôm nay, ngày 17 tháng 11, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc mưu tìm hòa bình chứ không phải là xung đột và mong muốn giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển. Lời phát biểu của ông Tập được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama báo động về mối nguy xung đột ở châu Á giữa bối cảnh các căng thẳng tranh chấp leo thang ở Biển Đông và Biển Hoa Đông đều có liên quan tới chính sách bành trướng của Trung Quốc. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc hôm nay lên tiếng trước cơ quan lập pháp Australia rằng lịch sử đã chứng minh các nước tìm cách phát triển bằng vũ lực luôn luôn thất bại và Trung Quốc quyết tâm giữ gìn hòa bình. Khẳng định hòa bình rất quý giá, cần được bảo vệ, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các nước phải đề cao cảnh giác chống lại các yếu tố tước đoạt hòa bình của nhân loại. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, trong thế giới ngày nay, chỉ duy nhất một xu hướng, đó là hòa bình phát triển và hợp tác cùng có lợi. Trung Quốc lâu nay bị chỉ trích về các hành động dương oai diễu võ gây căng thẳng khu vực trong các vụ tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Việt Nam đã nhiều lần tố cáo tàu cá Việt đánh bắt ở Biển Đông thường xuyên bị các tàu võ trang của Trung Quốc uy hiếp, đâm chìm. Việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Hà Nội có tuyên bố chủ quyền hồi tháng 5 và cho lực lượng truy đuổi và hút tấn công vòi rồng vào tàu Việt Nam để bảo vệ giàn khoan, từng bị Thủ tướng Việt Nam lên án là đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh và an toàn hàng hải. Truyền thông của nhà nước Trung Quốc cùng thời gian đó từng ủng hộ việc dùng các biện pháp phi hòa bình để giải quyết tình trạng căng thẳng trên Biển Đông, khi tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng bài bình luận nói rằng các tranh chấp trên Biển Đông cần phải được giải quyết bằng một thái độ hòa bình, nhưng điều này không có nghĩa là Trung Quốc không thể dùng tới các biện pháp phi hòa bình trước sự khiêu khích từ Việt Nam và Philippines. Các hành động này dường như mâu thuẫn với lời lẽ của Chủ tịch Trung Quốc trong chuyến công du Australia hôm nay, khi ông Tập xác quyết rằng quan điểm lâu nay của Bắc Kinh là giải quyết ôn hòa các bất đồng về tranh chấp lãnh thổ và lợi ích hàng hải với các nước liên quan qua các cuộc đối thoại và tham vấn. Ông Tập nói, Trung Quốc đã dàn xếp các vấn đề biên giới với 12 trên 14 nước láng giềng bằng tham vấn hữu nghị và sẽ tiếp tục đường hướng này. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết, chính phủ Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường đối thoại và hợp tác với các nước liên quan để duy trì quyền tự do lưu thông và an ninh của các tuyến hàng hải, hầu đảm bảo một vùng biên giới biển bình yên và hợp tác. Chủ tịch Tập Cận Bình công du Australia tham dự cuộc họp của nhóm G20. Tại thượng đỉnh này hồi cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama khuyến cáo có thể bùng nổ xung đột ở châu Á do các tranh chấp lãnh hải trong khu vực. Ngoài bản đồ đường lưỡi bò tranh chấp với 4 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam để giành chủ quyền gần như trọn vẹn Biển Đông, Trung Quốc cũng đang có tranh cãi chủ quyền ở biển Hoa Đông với Nhật Bản. Mỹ, Nhật, Australia thúc giục giải pháp hòa bình cho tranh chấp lãnh hải ở châu Á. Các nhà lãnh đạo của ba nước Mỹ, Nhật và Australia đồng thanh kêu gọi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh hải ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong thông cáo chung hôm qua, Tổng thống Barack Obama, Thủ tướng Shinzo Abe và Thủ tướng Tony Abbott thúc giục tôn trọng và bảo vệ quyền tự do lưu thông đường biển, đường không và đường hướng ôn hòa giải tỏa các tranh chấp chủ quyền trên biển chiếu theo luật quốc tế. Lãnh đạo ba nước vừa kể bày tỏ cam kết tăng cường hợp tác an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương và cùng làm việc với nhau để gia cố an ninh hàng hải cho khu vực, giữa bối cảnh Trung Quốc không ngừng các hành động bành trướng khẳng định chủ quyền tại đây. Ba nhà lãnh đạo gặp nhau ở Brisbane bên lề thượng đỉnh G20, khẳng định quan hệ đối tác giữa ba bên nhằm bảo đảm một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng cho châu Á. Thông cáo nêu rõ, mối quan hệ đối tác này dựa trên nền tảng không hề lay chuyển của các lợi ích và giá trị chung, bao gồm cam kết về dân chủ và thị trường rộng mở, pháp quyền và giải pháp ôn hòa cho các tranh chấp. Tuy nhiên, ba nước chưa loan báo cụ thể về các cuộc diễn tập quân sự chung hay bố trí lực lượng mới trong vùng. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói, đàm phán ba bên lề thượng đỉnh kinh tế G20 không nhằm gửi đi một thông điệp cho Trung Quốc. Tuy nhiên, trước nay Trung Quốc xem nỗ lực của Mỹ thắt chặt các quan hệ đồng minh với các nước trong khu vực, nhất là trong lĩnh vực quốc phòng, là toan tính đối phó với sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Thủ tướng Nhật đã bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng với Washington. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc được tờ Financial Review dẫn lời cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường hợp tác quốc phòng với Australia.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Washington có thể xảy ra một trận động đất về chính trị trong tuần này nếu Tổng thống Barack Obama thực hiện lời hứa cải cách hệ thống di trú bị nhiều chỉ trích bằng hành động của hành pháp. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Michael Bauman, Tổng thống Obama có thể qua mặt Quốc hội để che chở cho hàng triệu di dân không có giấy tờ hợp pháp khỏi bị trục xuất, và hành động đó của ông có thể gây phẫn nộ cho Đảng Cộng Hòa đang chuẩn bị nắm quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội. Mời quý vị nghe bài tường trình sau.
Điều gì sẽ xảy ra đối với khoảng 12 triệu người sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ, trong đó có những người có con cái sinh ra ở nước Mỹ? Từ nhiều năm nay, Quốc hội đã tranh luận về vấn đề này, nhưng không thông qua được một dự luật cải cách di trú để Tổng thống có thể ký thành luật. Vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Obama có vẻ tức giận khi ông tuyên bố là ông không thể chờ đợi thêm nữa.
Tôi đang bắt đầu một nỗ lực mới để tự mình điều chỉnh lại hệ thống di trú càng nhiều càng tốt. Nếu Quốc hội không làm việc của Quốc hội, thì ít nhất chúng tôi có thể làm việc của chúng tôi.
Tổng thống tái xác nhận lời hứa khi đi thăm châu Á tuần qua và nói Đảng Cộng Hòa phải chịu trách nhiệm nếu ông tự mình hành động.
I am always interested in negotiating.
Tôi lúc nào cũng muốn thương thuyết cho một giải pháp lập pháp đối với vấn đề di trú. Và giây phút mà Quốc hội thông qua dự luật mà tôi có thể ký để điều chỉnh lại hệ thống di trú của chúng ta, thì mọi hành động hành pháp của tôi sẽ được thay thế. Do đó, Quốc hội có khả năng để điều chỉnh lại hệ thống di trú. Điều mà Quốc hội không có khả năng để làm là hy vọng tôi cứ giữ nguyên một hệ thống đã hỏng.
Điện Capitol có phản ứng nhanh chóng. Chủ tịch Hạ viện Dân biểu Cộng hòa John Boehner nói:
Chúng tôi sẽ bằng mọi biện pháp chống lại Tổng thống nếu ông ấy vẫn tiếp tục đi theo con đường này. Đây là cách cai trị sai lầm. Đây chính là điều mà người Mỹ đã nói vào ngày bầu cử là họ không muốn. Và do đó mọi giải pháp đều được đặt trên bàn thương nghị.
Thượng nghị sĩ hàng đầu của phe Cộng hòa, ông Mitch McConnell, người sẽ trở thành trưởng khối đa số vào tháng Giêng tới đây, cũng có một ý kiến tương tự.
Tôi từng hy vọng một cách ngây thơ là Tổng thống sẽ nhìn vào kết quả cuộc bầu cử và sẽ quyết định đến trung tâm chính trị và làm một số việc với chúng tôi. Tôi vẫn hy vọng ông làm việc này vào một thời điểm nào đó, nhưng những dấu hiệu ban đầu không được tốt đẹp.
Bất cứ quyết định hành pháp nào của Tổng thống cũng có thể bị thách thức tại tòa án. Thêm vào đó, Chủ tịch Hạ viện John Boehner không loại bỏ khả năng là sẽ trì hoãn việc cung cấp ngân quỹ hoạt động cho chính phủ, một động thái có thể gây nên việc đóng cửa những hoạt động không cần thiết của liên bang trong tháng tới. Tuy nhiên, một số thành viên trong Đảng Dân Chủ của Tổng thống nói quyết định hành pháp về cải cách di trú tốt hơn là vẫn giữ nguyên trạng, dù có thiệt hại về chính trị, dân biểu Luis Gutierrez nói.
What we want the president to do is to act big.
Điều mà chúng tôi muốn Tổng thống làm là hành động toàn diện, mạnh bạo, rộng rãi và sớm sổ.
Đảng Cộng Hòa nói một mệnh lệnh hành chính về di trú sẽ đầu độc mối quan hệ giữa Quốc hội và Tòa Bạch Ốc trong hai năm cuối cùng của Tổng thống Obama. Đây là mối rủi ro mà ông Obama dường như sẵn sàng chấp nhận.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các cuộc thăm dò cử tri vừa bỏ phiếu cho thấy cử tri trên đảo Okinawa ở miền nam Nhật Bản đã bầu lên một thống đốc mới có lập trường phản đối kế hoạch rời một căn cứ quân sự chủ yếu của Mỹ tới một nơi ít có dân cư hơn trên đảo này. Thay vào đó, ứng cử viên đối lập thắng cử là ông Takeshi Onaga. Ông muốn căn cứ không quân Futenma của Thủy quân lục chiến Mỹ phải rời khỏi đảo Okinawa. Chiến thắng được dự đoán của ông Onaga đe dọa các nỗ lực của Washington và Tokyo nhằm giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài về tương lai của sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa. Diễn tiến này xảy ra giữa lúc Nhật Bản đang tìm cách thắt chặt hơn các quan hệ an ninh với Hoa Kỳ vì những thách thức mới về chủ quyền lãnh thổ từ Trung Quốc. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản tường trình ngay sau khi các phòng phiếu đóng cửa rằng ông Onaga có phần chắc sẽ đánh bại đương kim tỉnh trưởng Hirokazu Nakayama, người được sự hậu thuẫn của Thủ tướng Shinzo Abe. Ông Nakayama muốn rời căn cứ Mỹ từ một khu vực đô thị đông đúc tới một khu vực ven biển dân cư thưa thớt. Chính phủ ở Tokyo đã cam kết sẽ xúc tiến kế hoạch rời căn cứ Mỹ, bất kể kết quả của cuộc bầu cử tỉnh trưởng như thế nào. Căn cứ Futenma là nơi đóng quân của khoảng phân nửa trong tổng số 47.000 nhân viên quân sự Mỹ đang có mặt tại Nhật Bản. Một đặc sứ của Bắc Triều Tiên đã rời Bình Nhưỡng hôm thứ Hai để thực hiện một chuyến công du một tuần lễ đi thăm nước Nga để thảo luận về những cách thức nhằm cải thiện các mối quan hệ thương mại và chính trị. Sau khi đi thăm Moscow, ông Cho Ryong-hae, một cố vấn thân cận của lãnh tụ Kim Jong-un, sẽ lên đường đến các thành phố Khabarovsk và Vladivostok ở miền Đông. Bộ Ngoại giao Nga tuần trước nói rằng Moscow hy vọng sẽ thảo luận các quan hệ thương mại và kinh tế, cũng như tình hình tiếp tục có nhiều tranh cãi trên bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á, cũng như một số vấn đề khác mà hai nước cùng quan tâm. Một trận hỏa hoạn tại một xưởng chế biến cà rốt ở miền Đông Trung Quốc đã giết chết ít nhất 18 người và gây thương tích cho 13 người. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc nói rằng đám cháy tại xưởng chế biến tại tỉnh Sơn Đông ở đông bộ Trung Quốc vào chiều tối Chủ nhật. Đám cháy đã được kiềm chế sau vài giờ đồng hồ. Một bác sĩ nói với Tân Hoa Xã rằng một trong những nạn nhân đang trong tình trạng bị thương có thể nguy kịch tới tính mạng. Hãng tin này nói rằng cảnh sát đã thẩm vấn các viên giám đốc của công ty trong cuộc điều tra về nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã quyết định ngưng hòa đàm với nhóm phiến quân lớn nhất nước sau khi một viên tướng và hai người khác bị bắt cóc hôm Chủ nhật. Đại tướng Ruben Alzate bị bắt sau khi đi thuyền tới một vùng nông thôn ở miền Tây Colombia để kiểm tra một dự án năng lượng dân sự. Một sĩ quan khác cùng với một luật sư dân sự cũng bị bắt cóc. Một quân nhân lái thuyền đã trốn thoát và báo cáo cho nhà chức trách. Có tin nói rằng tướng Alzate đã không tuân theo quy định khi ông đến vùng này trong tư cách dân sự và không có cận vệ. Các nhà thương thuyết của chính phủ Colombia dự chủ sẽ đáp máy bay tới thủ đô Havana của Cuba trong ngày hôm nay để tham gia vòng đàm phán mới với thành viên của lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. Nhưng ông Santos đã hủy bỏ chuyến đi vài giờ sau vụ bắt cóc. Cuộc hòa đàm đã diễn ra một cách chậm chạp trong hai năm qua. Các quan chức ở Burkina Faso đã đề cử cựu ngoại trưởng Michel Kafando vào chức vụ tổng thống lâm thời của nước này để lãnh đạo đất nước quay lại với chế độ cai trị dân sự. Một ủy ban gồm các chính trị gia, đại diện quân đội và các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo hôm thứ Hai đã công bố quyết định chọn ông Kafando một ngày sau khi bắt đầu các cuộc thảo luận để tìm người điền và chức vụ bị bỏ trống. Các giới chức Hà Lan đang tiêu hủy 150.000 con gà trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn một vụ bộc phát cúm gia cầm. Vụ bộc phát này là vụ thứ nhì có dính líu tới dòng virus H5N8 ở Âu Châu sau khi được phát giác hồi đầu tháng này tại một nông trại ở Đức. Phát ngôn viên của Bộ Kinh tế Hà Lan hôm Chủ nhật cho biết dòng virus này rất độc hại nơi gia cầm và chính phủ đã loan báo lệnh cấm vận chuyển gia cầm, trứng và phân gia cầm trong 72 giờ đồng hồ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.